Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tập Tành Quan Tâm. Có những cha mẹ cưng con quá mức, không tập tành cho con làm bất cứ việc gì cho bản thân hoặc ngay trong gia đình. Thế nên khi vào đời, những người con ấy gặp nhiều khó khăn để thích nghi với môi trường sống mà thiếu sự bảo bọc của cha mẹ. Hôm nay, chúng ta cùng nhắc về một người cha dù rất cưng con, nhưng vẫn dạy con cách làm quen với công việc. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 37 câu 12 đến câu 17. Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Sichem. Israel nói cùng Joseph rằng, các anh con có chăn bầy chiên tại Sichem chăng? Lại đây, đặng cha sai con đi đến chúng nó. Joseph đáp rằng, có con đây. Israel biểu rằng, con hãy đi, xem thử các anh con ra sao, và các bầy chiên thế nào, rồi đem tin về cho cha hay. Vậy, từ trũng Hebron, người sai Joseph đi đến Sichem. Có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng, liền hỏi và nói cùng chàng rằng, ngươi tìm chi? Đáp rằng, tôi tìm các anh tôi, xin hãy chỉ giùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào. Người nói, các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng ta hãy đi đến Dothain. Vậy Joseph đi tìm các anh mình gặp được tại Dothain. Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc tóm tắt việc ông Jacob sai đứa con cưng là cậu Joseph đi tìm thăm các anh đang chăn chiên ở khu vực cách xa nhà khoảng 3 ngày đường. Cậu cố hoàn tất công tác dù vất vả, thậm chí đi lạc trong đồng ruộng mênh mông. Thứ nhất, con học tập quan tâm người khác. Chúng ta thử hình dung một đứa con cưng được yêu chiều thường xuyên sẽ hành động như thế nào khi nghe cha bảo phải vượt đường xa để thăm các anh đang chăn chiên rồi về báo cho cha tin tức của họ. Hình ảnh thường xảy ra sẽ là cậu con cưng sẽ kêu lên, con mà phải đi đến đó sao? Làm sao con đi được? Khó lắm, khổ lắm, con không chịu được đâu. Cha sai đầy tớ đi cũng được mà. Cha không nhớ chim bao con đã kể sao? Con sẽ là lãnh đạo kia mà. Con không thể vâng lời cha được. Hay là để biết tin các anh cách chính xác, cha chịu khó đi thăm họ đi. Và nếu cần á thì con sẽ đi với cha, chứ một mình con thì con chịu thôi. Mà chắc các anh ấy cũng khỏe mạnh thôi mà. Cha già rồi, các anh không lo cho cha thì thôi. Chứ làm gì mà suốt ngày cha phải lo lắng cho các anh ấy. Thôi, con không đi đâu. Cha đừng sai con đi nữa, tội nghiệp con cưng của cha lắm đấy. Và sau cảnh nhõng nhẽo đó là gì? Chắc người cha sẽ sai một đầy tớ nào đó và cho cậu cưng ở nhà vì cũng thấy xót xa quá cho cậu nếu phải vất vả đường xa hiểm trở. Nếu như thế, thì cậu con cưng này sẽ khó mà trưởng thành, sẽ chẳng hề biết quan tâm ai khác ngoài bản thân. Đến khi vào đời không còn chỗ dựa, cậu sẽ thấy cuộc đời khó sống, chẳng thể thích nghi với môi trường khó khăn. Lúc ấy, cậu sẽ là gánh nặng cho bất kỳ ai sống với cậu, dù đó là cha mẹ, vợ con hay đồng nghiệp. Một thanh niên nọ thay đổi chỗ trọ xoành xoạch. Lúc nào cũng ta thán, chỗ này khó sống, chỗ kia không như mong đợi. Chủ nhà này khó ưa, bạn cùng phòng khó tính, khó chiều, vân vân. Một anh trưởng nhóm rất thương thanh niên nọ, biết anh là quý tử trong nhà, cha mẹ cưng lắm, vì anh là con trai duy nhất, được sinh ra sau bao chờ đợi mong mỏi của cả họ, cần con trai nối dõi tông đường. Từ khi còn thơ ấu, anh đã biết mình quan trọng với gia đình và dòng tộc ra sao, nên anh thường đòi hỏi và muốn gì được nấy. Trong nhà thì chị em gái phải phục vụ anh. Điều nào không vừa ý là anh khóc lóc khiến chị bị đòn oan nhiều lần. Khi rời khỏi gia đình để học đại học, anh cũng sống y như thế. Ai cũng phải phục vụ anh. Nếu không làm như yêu cầu, anh sẽ la toáng lên, mắng các bạn là lười biếng, là ngu dốt. Phần anh thì cứ thoải mái thụ hưởng. Các bạn không ai dám chung phòng với anh, vì anh không bao giờ chịu dọn dẹp. Tới phiên trực phòng, dọn vệ sinh chung là anh bảo người này người khác làm, còn anh cầm máy tính bảng chơi game. Anh còn bảo, mình có số sướng từ nhỏ nên mình chẳng phải làm gì đâu, các bạn cứ làm đi nhé. Anh trưởng nhóm nghĩ ra cách để giúp anh này, kiếm cho anh một chỗ ở riêng không chung phòng với ai cả. 2 tuần sau, anh trưởng nhóm đến thăm. Ôi thôi, không thể gọi là phòng vì đồ đạc đủ thứ mùi xông lên không chịu nổi. Anh trưởng nhóm chẳng cần hỏi lời nào. Anh bảo, hai anh em mình làm vệ sinh phòng ốc vừa làm vừa trao đổi công việc nha. Nói xong, tay cầm chổi, cầm túi rác. Anh dọn dẹp nửa phòng bên này, chia cậu thanh niên nửa phòng còn lại. Cậu cũng tay cầm chổi, tay cầm túi rác, nhưng như người không còn sinh khí, mặt mày nhăn nhó, miệng không ngớt càm ràm. Rác đâu mà nhiều thế, giờ qua như thế này dọn chừng nào mới xong. Khi anh trưởng nhóm đã dọn xong nửa phòng, thì nhìn sang cậu thanh niên. Anh bảo, em tập làm đi, em sống một mình một cõi nên không có ai để đổ lỗi đâu. Lớn rồi, tập làm cho quen, em sẽ thấy cuộc đời không khó sống như em nghĩ đâu. Mỗi tuần anh sẽ đến một lần cùng với em dọn dẹp căn phòng này. Giờ thì làm đi, đừng ngồi đó than vãn nữa. Dọn dẹp mới sạch, chứ than thở không sạch cái phòng này được đâu. Cậu thanh niên khó chịu, nhưng vẫn phải tiếp tục dọn cho xong phần của mình. Sau một hồi vất vả, nhìn lại thành quả, cậu thanh niên cười toe và nói, công nhận bây giờ nhìn cái phòng đã ghê. Ở nhà mọi người làm thay em nên em đâu có nghĩ dọn dẹp vất vả như thế này. Tội nghiệp mấy chị của em quá à. Dần dần anh trưởng nhóm không cần đến thì phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Không những thế, cậu thanh niên còn gặp lại mấy bạn cũ và xin lỗi vì đã sống bừa bãi gây khó khăn cho họ. Đây cũng là những điều cha mẹ thường cưng chiều con cần nhớ. Thương con là việc đương nhiên, nhưng đừng quên giúp con học tập, sống kỷ luật bản thân, biết làm việc, biết quan tâm đến người khác. Đừng nghĩ lại tình thương rồi biến nhát trong những sinh hoạt bình thường mỗi ngày. Tập tành cho con làm những việc trong khả năng từ khi còn thơ ấu là đang giúp con tập thích nghi với môi trường sống. Mai sau dù có sướng khổ như thế nào, con cái vẫn có thể vượt qua dễ dàng. Còn nếu ấp ủ con quá mức, sẽ khiến con cái thành đồ dễ vỡ, ngại nắng gió, sợ mù sương. Lời Chúa dạy, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi, theo Châm Ngôn chương 22 câu 6, bao gồm cả việc dạy con tập tành sống có kỷ luật bản thân, học cách quan tâm người khác ngay trong những sinh hoạt thường ngày. Thứ hai, cha quan tâm đến sự an nguy của con. Sáng Thế Ký chương 37 câu 11 ghi, các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Điều này cho thấy ông Gia-cốp biết tánh các con trai mình, biết nỗi căm ghét của họ đối cùng Giô-sép. Thế tại sao ông sai chàng đi một hành trình dài, có thể gặp hiểm nguy, có thể gặp khó khăn với các anh mình? Với nội dung dặn dò cậu Giô-sép đi để đem thông tin về tình hình các anh cho cha biết. Như vậy, ông Gia-cốp tỏ ra quan tâm tới sự an vui của các anh mà quên khuấy sự an toàn của cậu Giô-sép chăng? Trong thâm tâm ông hẳn chưa quên sự ganh ghét đã khiến hai anh em của ông rơi vào bi thảm như thế nào. Nhìn trong phương diện gia đình, quyết định này của ông Gia-cốp có chủ quan quá hay không? Hay ông chẳng hề nghĩ rằng sự ganh ghét có chỗ trong lòng các con ông? Là lãnh đạo gia đình, ông nhìn biết gì về thực trạng của các con mình? Ông có thể an tâm với những gì đang xảy ra giữa các con ông hay sao? Nếu đặt mình vào vị trí của ông Jacob, chúng ta sẽ trả lời như thế nào với loạt câu hỏi vừa nêu? Có lời biện hộ nào? Có sự đồng cảm nào cho người cha này? Bởi trong thực tế, có những quyết định của cha mẹ đem lại hậu quả cho con cái mà suốt đời chỉ xót xa chứ không thể sửa sai được. Ngày nay đời sống quá bận rộn khiến nhiều cha mẹ lo mưu sinh đã hụt hơi. Còn thì giờ đâu mà quan tâm đến an vui của con cái trong nhiều lĩnh vực. Nên thường quyết định nhanh chóng dựa trên những gì mình nghĩ là đúng. Ví dụ như việc quyết định đẩy con vào lớp chọn, trường chuyên, dù con cái không có khả năng. Có cha mẹ quyết định bằng mọi giá phải cho con ra nước ngoài du học để mai sau về dễ xin việc làm và có lương cao, nhưng chẳng hề quan tâm đứa con có muốn như thế không. Có cha mẹ sẵn lòng gửi con vào nhà quen nào đó để dễ bề học hành, nhưng chẳng quan tâm trong nhà ấy có đứa con nghiện ngập, có thể làm hại con mình trong những cơ hội không lường trước được. Khi quyết định điều này, điều nọ liên quan đến con cái, cha mẹ cần quan tâm đến sự an nguy của con. Đừng để khi hậu quả đau đớn xảy ra rồi gào khóc trong tuyệt vọng. Nhất là cần quan tâm đến thực trạng của mỗi đứa con. Đối với những gia đình đông con, điều này càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, là cha mẹ tiên kính, chúng ta trông mong mỗi con cái được bảo bọc trong tình yêu, trưởng thành cách đúng đắn, để khi vào đời, mỗi đứa con đều có thể vững vàng bước tới với niềm tự tin. Đó chính là cách cha mẹ tuân giữ nguyên tắc Chúa dạy. Người làm cha mẹ chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó, theo Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Nguyện Chúa dùng bài học này giúp cha mẹ cẩn trọng trong những quyết định liên quan đến con cái. Và đối với con cái, cần chịu khó học tập để trưởng thành trong nếp sinh hoạt hàng ngày với tinh thần kỷ luật bản thân, học cách quan tâm đến người khác, bắt đầu từ mái ấm gia đình. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Có một thiên sứ đi bên tôi mỗi phút giây, chờ che đỡ nâng Thiên sứ, tuy không thấy dáng hình nhưng tôi biết chắc ở bên mình, vì cha tôi đó ở trên trời, Ngài luôn đưa mắt dõi xem tôi hoài, sai một thiên sứ đến bên cạnh tôi. Có nhiều thiên sứ đi bên tôi mỗi phút giây, cùng chia sẻ bao ngọt bùi đắng cay, sang trọng, là bạn tôi đó, là gia đình, là nhiều người tôi chẳng biết tên, nhưng lòng tôi sẽ không bao giờ quên. Muốn làm thiên sứ đi loanh quanh giữa cuộc đời, làm ánh sáng soi cho bao người, vì tình yêu Giê-xu quá cao vời nên tôi thiên sứ.